Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 23. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Thiên Quang. Biên tập Bình Minh. Thời gian ngày 29 tháng 6 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh bổn ra. Trang thứ 30, hàng thứ 6. Biện tài như hải, quảng đại vô tận. Cụ Phật công đức tôn nghiêm khả kính, tri chúng sanh căn như ưng quá phục. Ba câu này là đoạn nhỏ thứ hai, lợi tha hạnh mãn. Ba đoạn trước đều nói tự lợi hạnh mãn. Đây chính là ở trong Phật Pháp thường nói tam luân quá ích, lợi ích giáo hóa chúng sanh. Tam luân là nói thân ngữ ý. Câu đầu tiên là ngữ nghiệp. Biện tài như hải, quảng đại vô tận. Trong kinh Phật nói với chúng ta, Như Lai quả địa thành tựu viên mãn bốn loại vô ngại biện tài. Giống như thông thường nói, Bồ Tát cũng có bốn vô ngại biện tài, không được viên mãn như Phật. Phàm phu cần phải đắc vô ngại biện mới có thể giảng kinh thuyết pháp, nhưng chắc chắn phải được Phật lực gia trì. Được Phật lực gia trì, nhất định cần dùng tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi mới có thể có cảm ứng rõ ràng. Biện nghĩa là nói rất khéo léo, đem lý thầm thâm Phật nói có thể hiện thị ra. Chúng ta thường nói thâm nhập thiện xuất, đây thuộc vào biện. Tài thông thường chúng ta nói tài qua, nghĩa là ứng cơ thí giáo, quan sát căn tánh chúng sanh, nên nói như thế nào? Nói vô cùng hợp lý. Một bộ kinh giống nhau, căn tánh chúng sanh không tương đồng. Những gì đại đức thuyết pháp, giảng pháp không giống nhau. Thí dụ vô cùng rõ ràng, chúng ta nhất định phải thể hội được. Chúng ta thử xem chú giải kinh điển từ xưa đến nay, liền có thể lãnh hội được ý nghĩa này. Thí dụ kinh Kim Cang chú giải nhiều nhất, vài trăm loại chú giải, mỗi chú cách nói cũng không giống nhau. Nếu như là giống nhau thì không thể lưu truyền được. Chú giải của quý vị và người ta giống nhau, vậy có ý nghĩa gì? Không giống nhau. Tại sao có nhiều chú giải không giống nhau như thế? Thật ra là căn tánh chúng sanh không tương đồng. Người chú giải nhất định phải thích hợp với thời đại đó, căn tánh chúng sanh khu vực đó. Cách nói này của họ mọi người dễ dàng lãnh hội, có thể nghe hiểu, có thể được lợi ích. Thật ra mà nói, chú so với giảng phạm vi trọng hơn rất nhiều. Chú nghĩ đến điều gì? Có người đang ở hiện trường nghe pháp hay không? Tất cả đều phải nghĩ tới. Hiện trường giảng kinh nhất định là lấy đối tượng ở hiện trường làm thứ nhất. Những người đó không ở hiện trường không liên quan tới phạm vi này. Cho nên phạm vi này càng nhỏ càng dễ dàng khế cơ. Đúng như Phật nói, cần lấy thân gì để độ thì thị hiện thân phận như thế đó. Nên nói loại pháp môn nào cho chúng sanh thì nói loại pháp môn đó cho họ. Ứng cơ nói pháp, đây gọi là tài. Người nói pháp vì thích ứng tất cả căn tánh chúng sanh. Trong một đời, Thế Tôn tại sao nói nhiều pháp môn như vậy? Đều là căn tánh không tương đồng. Phật nói pháp không, hỏi tự nói rất ít, không thấy nhiều. Đa phần đều là có khởi thỉnh. Có khởi thỉnh, người thỉnh pháp tiêu biểu một loại căn cơ. Thật ra mà nói, phàm phu không có trí tuệ, không hiểu được thỉnh pháp. Nhìn thấy Phật quan hỷ, một câu nói cũng không ra. Đây là sự việc thường có. Ai đến thỉnh pháp đều là Bồ Tát, đều là hàng tái lai. Họ thể hiện nhiều loại thân phận khác nhau. Trong hoàn cảnh sinh sống của tự thân họ, trong hoàn cảnh công việc, đại diện cho đồng loại với họ, có nghi hoặc, có vấn đề, hướng Phật Thích Ca Mâu Ni thịnh giáo, thỉnh Phật khai thị. Kinh điển đều là như vậy mà có. Chúng ta hiểu được Phật nói pháp là ứng cơ mà nói, biện tài vô ngại. Người ta đến hỏi cái gì, Ngài liền giải thích cho họ cái đó. Nội dung vô lượng vô biên, mênh mông như biển. Trí huệ của Phật, chúng ta bên ngoài khách quan mà quan sát, xác thực trí huệ đó của Ngài, lấy nó không tận, dùng nó không hết. Mười phương tam thế hình như không có điều gì Ngài không biết. Chỗ nói pháp khéo léo của Ngài, thật ra mà nói, Ngài cũng có nguyên tắc. Nguyên tắc là dựa nhị đế. Nhị đế chính là chân đế và tục đế. Chân đế là dựa cảnh giới tự thân Phật mà nói. Đây là nói chân tướng nhân sinh vũ trụ, không phải cảnh giới của phàm phu. Phàm phu rất khó tiếp nhận. Giả lại phàm phu nghe đến vẫn không tránh khỏi hoài nghi trùng trùng. Cho nên trong kinh Phật mới có rất nhiều điều tùy thuận chúng sanh mà nói. Đây là tục đế, tùy thuận tri kiến của chúng ta, tùy thuận thường thức của chúng ta. Chúng ta nghe đến rất dễ dàng tiếp nhận. Phật giảng cho chúng ta ngũ giới rất dễ dàng tiếp nhận. Nói tập nghiệp nghĩ cũng rất đúng, cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Đây là tục đế. Nếu như Phật nói không bất dị sắc, sắc bất dị không, thì chúng ta rất khó tiếp nhận. Người ta nghe đến liền có hoài nghi. Đó là nói tùy thuận chân đế. Đây là nói pháp có hai nguyên tắc. Vì thế chúng ta đem pháp Phật nói dùng đại hải để hình dung. Phật pháp đại hải. Chúng ta ở đây cần học biện tài của Phật, cần học trí huệ của Phật. Phải học Phật đối diện tất cả những chúng sanh căn tánh không đồng đó. Có năng lực thiện xảo để ứng phó. Bình thường phải học tập chân thành. Chỉ có chân thành mới có thể cảm ứng đạo giao. Đương nhiên, nếu như vị tiếp dẫn tất cả chúng sanh thường thức, quả thực là phải phong phú. Bình thường xem nhiều, nghe nhiều. Xem nhiều, nghe nhiều. Nói với các vị không cần nhớ giỏi. Quý vị xem nhiều, nghe nhiều, có ấn tượng là được. Ấn tượng là ở trong A Lại Gia Thức có hàm chứa chủng tử. Lúc đang cảm ứng đạo giao, những chủng tự đó tự nhiên khởi hiện hành. Đây là chúng ta có chuẩn bị, không thể nói không chút chuẩn bị. Có chuẩn bị cũng cần cầu cảm ứng. Hai cái đều quan trọng. Câu thứ hai, cụ Phật công đức tôn nghiêm khả kính. Đây là nói thân nghiệp. Thân cần đầy đủ công đức trên Như Lai quả địa. Phật thân là gì? Giới luật. Giới là thân Phật. Kinh là lời Phật. Thiền là tâm Phật. Giới luật theo nghĩa trọng mà nói, giữ pháp, giữ quy củ. Không mất luận nghi, hiển thị cho trí huệ thầm thâm. Cho nên tiếp xúc đại chúng, đại chúng tự nhiên họ liền sanh tâm tôn kính, gọi là tâm cung kính tự nhiên mà sanh. Trong có thành kính, ngoài có oai nghi. Cũng chính là thông thường chúng ta nói, nhất định cho tất cả đại chúng cảm tình tốt. Cho nên thân tướng rất là quan trọng. Tiếp xúc tất cả chúng sanh, đối với quý vị đều có thể sanh ra tình cảm, họ mới bằng lòng tiếp nhận khuyên bảo. Chúng ta hôm nay giảng giáo huấn không dám nói, chúng ta có thể nói khuyên họ, họ vui lòng mà tiếp nhận. Đây chính là cụ Phật công đức. Câu sau cùng, tri chúng sanh căn như ứng quá phục. Đây là ý nghiệp. Căn tánh chúng sanh không tương đồng, khác biệt quá lớn. Từ vô thị kiếp đến nay, huân nhiễm tập khí, tạo thành trùng trùng căn tánh bất đồng. Phật Bồ Tát không có vấn đề, một khi các ngài tiếp xúc liền hiểu rõ. Phật là lục thông tam minh, đều đạt đến viên mãn cứu cánh. Cho nên khi gặp được Phật là đại phước báo. Phật chỉ nhìn quý vị, quý vị đời quá khứ, tiếp đời quá khứ, quá khứ sự việc của quý vị trong vô lượng kiếp trước ngài đều biết. Cho nên ngài nói pháp khế cơ. Chúng ta ở trong kinh điển nhìn thấy người hướng Phật thỉnh pháp, Phật chỉ nói với họ vài câu, sau khi nghe xong họ liền khai ngộ, liền chứng quả. Hình như khai ngộ chứng quả là sự việc rất dễ dàng, một chút cũng không cảm thấy khó khăn. Thật đó. Đây giống như đại phu trị bệnh. Đại phu giỏi, đại phu cao minh, chỉ nhìn liền biết bệnh căn quý vị nằm ở đâu. thật là thuốc đến bệnh khỏi. Quý vị tức khắc liền khôi phục khỏe mạnh. Gặp không phải một vị đại phu giỏi, vậy thì rất phiền phức. Họ không tìm được căn nguyên bệnh của quý vị, còn muốn đem quý vị làm thí nghiệm, dùng thuốc này thử xem có linh nghiệm không. Không linh nghiệm, nhanh chóng đổi loại khác, họ không có chắc chắn. Từ đó mà biết, ngoài Phật và Đại Bồ Tát ra, các ngài giỏi, các ngài không có vấn đề gì. Quyền giáo, thanh văn, duyên giác đều giống như y tá vậy. Quý vị tìm họ khám bệnh cho, vẫn là phải thí nghiệm rất nhiều lần. Vậy khi quý vị tốt, thí nghiệm linh nghiệm, bệnh liền khỏe. Dẫn khí không tốt, vậy nếm rất nhiều vị đắng. Chúng ta ở thời kỳ mạt pháp của Phật, tình hình là như vậy. Nhưng Phật thường nói, thường tức linh, mấu chốt vẫn ở thành ý của chúng ta. Nếu như có tâm chân thành cầu pháp, nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung, bất xạ nhất nhân. Quý vị có thành ý cầu Phật, Phật Bồ Tát liền có cảm ứng. Tất nhiên hóa hiện thân này đến giúp đỡ quý vị khai ngộ, giúp đỡ quý vị giải quyết nghi vấn. Phật Bồ Tát có ứng hóa thân, sự việc này thường có. Ở trong nước, ở ngoại quốc, tôi cũng thường nghe nói. Phàm lại gặp được Phật Bồ Tát, thắng duyên. Năng lực cảm của quý vị mạnh, cho nên Phật liền đến ứng rất rõ ràng. Một loại khác, thiện căn của quý vị thành thục. Ở trong thiện căn phát ra cảm, cảm giống như sóng điện tử, tuy không phải rất mạnh, bản thân cũng không phát giác được. Phật Bồ Tát bên đó tiếp nhận được, cũng có thể khởi ứng cho quý vị nhân duyên nhập Phật, tăng trưởng tính tâm của quý vị. Một số đồng học lúc mới học Phật, ngửi được hương lạ, thấy được hào quang, cũng là cảm ứng. Có một số đồng tu đến nói với tôi, lúc mới học Phật hình như thường thường có, bây giờ bao nhiêu năm nay không có nữa, phải chăng là thoái tâm rồi? Không phải. Nếu như thường thường có thì không phải cảnh giới tốt, cảnh ma hiện tiền. Đó là cảnh giới ma, không phải cảnh giới Phật. Cảnh giới Phật quyết định không phải thường thường có. Lúc cần thiết, họ cảm ứng cho quý vị rõ ràng. Lúc mới học Phật, tại sao thường có? Tăng trưởng tính tâm của quý vị. Mới học rất khó tin tưởng, sẽ có một số cảnh giới bất tư nghị, khiến quý vị cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tôi lúc mới học Phật, sự việc này cũng gặp qua rất nhiều. Ở trong 3 năm trước sau, cảm ứng có 10 lần nhiều như thế. Gửi được hương, đàn hương rất thơm. Nhưng lần đần cuối đời, có thể nói lân cận, khoảng cách đường đi 2-3 km phạm vi này, đều không có người đốt hương. Chúng tôi đọc kinh, vừa mới học Phật, quy củ gì cũng không hiểu, mở bộ kinh ra để đọc thì có dị hương. Đến sau này, thời gian học Phật lâu rồi, chúng tôi cũng biết cúng hình tượng Phật Bồ Tát. Tuy công phu sáng tối vẫn chưa biết, nhưng mà chúng tôi sáng sớm ở trước tượng Phật đốt một nén hương, lại ba lại, cũng có cảm ứng. Để quý vị cảm thấy đây là thật không phải giả, chính mình cảm ứng, không phải nghe người ta nói. Có một lần ở Dallas, nước Mỹ, có 5-6 vị đồng tu. Buổi tối mùa hè, ở trong giường hóng mát, nói chuyện Phật Pháp. Đột nhiên ngửi được mùi hương lạ, trước giờ chưa ngửi qua. Thời gian đại khái là 5 phút dài như vậy. Tất cả 6 người đều ngửi được. Lúc đó tôi không ở nước Mỹ, họ gọi điện cho tôi, nói có một sự việc như thế. Mà sống ở lân cận, không có người đốt hương. Hỏi tôi đây là sự việc như thế nào. Loại cảm ứng này, một là Phật Bồ Tát. Quý vị có cảm họ liền có ứng. Một loại khác là chư thiên. Chư thiên từ chỗ này đi qua, nhìn thấy quý vị niệm Phật, thảo luận Phật Pháp, họ rất hoan hỷ. Họ ở chỗ đó chắp tay cung kính, ở chỗ đó dừng lại một lát. Họ dừng lại ở đây, mùi thơm quý vị liền ngửi được. Đây là cảm ứng nhỏ. Cảm ứng thù thắng nhất, giống ngày xưa phu nhân Chu Ban Đạo cư sĩ, sau khi đánh trận thắng lợi, họ sống ở Nam Kinh. Căn nhà họ ở Nam Kinh rất lớn, bên ngoài căn nhà có sân vườn, bên ngoài sân vườn có hàng rào, phải đi qua hai cánh cửa, đi qua sân vườn mới có thể đến căn phòng của họ ở. Vợ ông nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát. Đây là cảm ứng bất khả tư nghị. Địa Tạng Bồ Tát thị hiện là một vị hòa thượng xuất gia. Đến chỗ bà Quá Duyên, hỏi bà xin 5 cân dầu thơm. Bà hỏi hòa thượng, ngài từ đâu đến? Ông nói, tôi từ Cửu Hoa Sơn đến. Sau khi hỏi xong cũng không cho ông. Hòa thượng này không xin được, đi rồi. Sau khi đi, bà đột nhiên nghĩ đến sự việc này rất lạ. Vào đến phòng khách nhà bà, cần phải đi qua 3 cánh cửa, không có người mở cửa. Hòa thượng này làm sao đến? Làm sao tiến vào? Sau khi đi rồi, đột nhiên ra đi chỗ này không thấy nữa. Cửa lớn cũng không mở, ông làm sao đi? Nghi vấn này bà cả đời không quên. Bà không học Phật. Sau khi đến Đài Loan, bà ở Đài Trung gần gũi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, liền đem sự việc này báo cáo với lão cư sĩ Lý. Thầy Lý nói với bà là Địa Tạng Bồ Tát. Bà hối hận vô cùng, lúc đó không cho ngài 5 cân dầu thơm. Địa Tạng Bồ Tát quá thân, người làm trong nhà bà tất cả đều nhìn thấy. Đó là quá thân. Cho nên sau khi bà tiếp xúc với Phật Pháp, học Phật có thể thành khẩn như thế, có biết bao nhiêu thành tựu. Đây chính là thời khắc nhân duyên đến. Phật Bồ Tát biểu diễn cho quý vị xem, để quý vị cảm thấy Phật Pháp là thật không phải giả, khiến quý vị không thể không tin tưởng. Tự thân quý vị trải qua sự việc cách bao nhiêu năm sau mới hốt nhiên đại ngộ, gặp được một vị sáng trọ đem nó chỉ ra, bà mới hiểu được. Cho nên một đời bà cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, ngày ngày đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Túc thế nhân duyên, cảm ứng đạo giao, bất khả tư nghì. Căn tánh chúng sanh Phật Bồ Tát hiểu rõ. Chúng ta học giảng kinh, học giảng kinh này ở trong nội điển giảng tòa, rất coi trọng xem xét căn cơ. Chúng ta không có năng lực xem xét căn cơ, vậy làm sao hỏi thăm nhiều? Trước khi đến đạo tràng này giảng kinh, trước tiên cần hỏi thăm một chút tính chất của đạo tràng này. Đạo tràng này có phải thường có người giảng kinh ở đây hay không? Những người nào ở đây giảng kinh, giảng kinh gì? Có những thính chúng nào? Thính chúng sau khi nghe xong phản ứng như thế nào? Chúng ta chỉ có thể hỏi thăm những điều này để làm tham khảo. Lần này họ đón mời chúng ta đến giảng kinh, chúng ta suy nghĩ đối với những chúng sanh này, chúng ta nên phải giảng cái gì, nên phải giảng pháp như thế nào, là một tham khảo. Hy vọng pháp hội giảng kinh này có thể thu được hiệu quả tốt. Đây là phạm phu chúng ta có thể làm được. Tóm lại mà nói, phải nuôi dưỡng tập khí, xem xét căn cơ. Ở tất cả thời, tất cả xứ, lúc chúng ta tiếp xúc đại chúng, lưu ý quan sát, quan sát căn tánh người này. Ở trong Phật Pháp nói thượng căn lợi trí, căn tánh trung hạ, biết được sơ qua một chút. Bình thường thì có thể luyện tập như vậy. Khi có dịp ngồi trên giảng đài, tỉ mỉ xem thính chúng, đại khái cũng hiểu được. Người lợi căn đông, không ngại nói vào chỗ sâu một chút. Căn tánh trung hạ đông, vậy nhất định phải nói đơn giản một chút. Nhất định phải giảng rõ ràng, giảng minh bạch, để thính chúng thực sự đạt được lợi ích. Họ không uổng công đến nghe. Nhất định không được ở trên bục giảng khoe khoang học vấn của bản thân, khoe khoang bản thân tri thức phong phú, vậy là sai lầm. Giảng người ở dưới không nghe hiểu, bản thân rất đắc ý. Thật sự có người như vậy, tự thân tôi gặp qua. Người giảng kinh giảng đến rất đắc ý, người ở dưới nghe không hiểu. Lúc tan hội trường, có cư sĩ đến thỉnh giáo: hôm nay ngài giảng quá sâu, chúng tôi nghe đều không hiểu. Vị đó nói thế nào? Vị đó cười cười nói: điều tôi giảng quý vị nghe hiểu, chuyện đó đáng giá gì? Thái độ giảng kinh như thế hoàn toàn sai rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh tuyệt đối không như vậy. Người trình độ nông cạn hơn gặp được Phật, Phật giảng họ đều có thể nghe hiểu, họ đều có thể giác ngộ. Chúng ta nhất định phải biết giảng kinh là vì đại chúng giảng, không phải vì bản thân giảng. Nó không giống với phát biểu luận văn. Phát biểu luận văn là thể hiện trình độ của bản thân quý vị. Giảng kinh nhất định là phải hợp căn tánh chúng sanh, hợp căn cơ chúng sanh, hợp yêu cầu chúng sanh. Quyết định không phải thể hiện bản thân. Như ứng quá phục. Như ứng chính là ứng cơ. Như là phải vừa dặn tương ưng với căn cơ của họ, thích hợp căn tánh của họ, thích hợp trình độ của họ, thích hợp yêu cầu đang cần của họ, gọi là như. Quá và phục hai chữ này đều là nói hiệu quả. Bây giờ gọi là thành tích. Hai tiếng chúng ta nói xong rồi, thành tích ở đâu, rốt cuộc có hiệu quả hay không? Điều này cần suy nghĩ nhiều. Sau khi hai tiếng, nếu như giảng xong, thính chúng nghe không rõ ràng, không nghe minh bạch, vẫn còn nhiều nghi vấn, chúng ta diễn giảng thất bại, không thu được hiệu quả. Thu được hiệu quả, họ hiểu rồi. Họ sanh ra biến quá. Quá chính là biến quá. Biến quá cái gì? Vốn có nghi vấn, bây giờ không có, gọi là biến quá. Đây là một thí dụ. Phục là chế ngự phiền não. Lúc không nghe kinh, trong tâm có phiền não. Hoặc là hôm nay gặp phải một số sự việc không như ý, trong tâm không bình tĩnh. Đến chỗ này nghe kinh hai tiếng đồng hồ, tâm bình lại, phục rồi, họ liền được lợi ích. Giảng kinh quan trọng ở hiểu lý. Chế phục phiền não phải tu tịnh, rất có hiệu quả. Tôi ở vài thành phố lớn nước Mỹ tham quan người Nhật Bản xây đạo tràng. Người Mỹ bản thân tự xây đạo tràng. Họ đa phần học tập Nhật Bản. Người Nhật Bản so với người Trung Quốc chiếm lợi trên phương diện ngôn ngữ. Cho nên Phật giáo nước Mỹ 99% là người Nhật. Họ xây đạo tràng ở nước Mỹ, đại đa số quyết định đều là dùng tọa thiền, chính là tĩnh tọa. Ở trong đạo tràng có thiền đường. Đi vào thiền đường không nói một câu, cho quý vị bồ đoàn để ngồi, y theo quy củ thiền đường để ngồi thiền, khiến quý vị nhẹ nhàng, đem tất cả ý niệm buông bỏ hết. Điều này đối với xã hội nước Mỹ có giúp đỡ rất lớn. Bởi vì cuộc sống của họ rất căng thẳng, có thể trong một tuần có một, hai lần họ đến Phật đường thoải mái một chút, họ vô cùng hoan hỷ. Đến chỗ này ngồi vài tiếng đồng hồ, một câu cũng không nói. Tôi hỏi những người Mỹ tham gia tĩnh tọa này, không có một ai không hoan hỷ. không nói pháp, không giảng kinh. Thâm nhập một môn, hiệu quả niệm Phật đường cũng như vậy. Niệm Phật đường một câu Phật hiệu này, âm điệu nếu như niệm đến đẹp đẽ, khiến quý vị nghe đến rất thoải mái. Đây là phạm âm, thanh tịnh âm. Phật hiệu này chúng tôi làm máy niệm Phật đem đi nước ngoài, ở nước Mỹ, ở nước Ý, chúng tôi thường mang theo bên mình. Có rất nhiều người sau khi nghe được vui vẻ hỏi, đây là âm thanh gì, từ đâu mà đến, họ thích. Chúng tôi liền tặng cho họ, họ lấy nó làm âm nhạc để nghe. Họ nói âm nhạc này khi nghe rất thanh tịnh, không nôn nóng phạm âm chân chính. Quý vị dùng tâm thanh tịnh, quý vị không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhất tâm lắng nghe. Trên Kinh Thế Tôn thường thường chúc phó thính chúng lắng nghe, lắng nghe. Nhất tâm lắng nghe rất dễ khai ngộ. Quá chính là khai ngộ, phục chính là chế ngự phiền não. Đây là thành quả của dạy học. Từ hai thành quả này cũng có thể lãnh hội hai phương pháp dạy học của Phật. Chúng ta thường nói ân úy tịnh thí. Đối với người tính tình nhu mì, Phật liền từ bi nhiếp thọ. Đối với căng cường nan quá, Phật cũng la mắng, thậm chí đánh đập. Cho nên từ quá phục cũng đủ để nhìn thấy phương thức dạy học của Ngài thu được hiệu quả. Tóm lại mà nói, đều là hy vọng chánh pháp cũ trụ. Sự việc này cần tứ chúng đồng tu, đồng tâm, đồng đức, đem sự việc này làm tốt, công đức vô lượng vô biên. Thật sự là giống như cư sĩ Bành Tế Thanh nói, vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp. Mời xem xuống đoạn kinh văn dưới. Nhập pháp giới tạng, trí vô sai biệt, chứng Phật giải thoát, thậm thâm quảng đại, năng tùy phương tiện, nhập ư nhất địa, nhi dị nhất thiết, nguyện hải sở trì, hằng giữ trí cụ, tận dị lai tế. Đoạn văn này là nói chứng nhập cảnh giới. Pháp giới tạng nhập chính là khế nhập. Thông thường chúng ta nói chứng nhập, ngạn ngữ thế gian nói là đắc đạo. Đắc đạo chính là khế nhập. Ở trong Phật pháp đắc đạo, thành Phật, họ đắc cái gì? Nhập pháp giới tạng. Pháp giới là nhất chân pháp giới. Nhập nhất chân pháp giới. Trí vô sai biệt. Vô sai biệt chính là không phân biệt. Từ đó cho thấy vô phân biệt trí là năng nhập, pháp giới tạng là sở nhập. Từ đó mà biết chúng ta có phân biệt, có chấp trước, quý vị làm sao nhập được? Khi nào chúng ta lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, tự nhiên liền khế nhập. Phía trước đã từng nói qua, chỗ này nói là lý pháp. Lý chính là chân như tự tánh. Thiền tông nói là minh tâm kiến tánh. Pháp giới tạng chính là tự tánh. Phật nói với chúng ta bình đẳng chân pháp giới, nhất chân. Nhất chính là bình đẳng, nhị là không bình đẳng. Làm sao ở trong không bình đẳng nhập pháp giới bình đẳng? Đây là đề bài cho chúng ta lúc này. Lúc này chúng ta phải hiểu rõ, lúc này phải học tập. Ở trong tất cả hiện tượng sai biệt nhập vô phân biệt, vô sai biệt trí hiện tiền. Từ đó cho thấy tất cả phân biệt là thức. Thức đang phân biệt, trí không phân biệt. Bí quyết tu hành của tướng tông gọi là chuyển thức thành trí. Lời này nếu như nói thô một chút, chuyển phân biệt làm không phân biệt là được rồi. Quý vị có thể chuyển qua được, liền nhập pháp giới tạng. Tạng ý nghĩa là hàm chứa. Ở trong Phật tánh luận nói có năm loại lớn. Thật sự trong chân tâm bồn tánh cất chứa trí huệ đức năng vô lượng vô biên. Vậy làm sao có thể nói cho tận? Chư Phật Như Lai cùng nói cũng không nói hết. Phật giảng kinh nói pháp, có phương tiện thiện xảo của Ngài, đem đức tánh vô lượng vô biên phân làm năm loại lớn. Vậy thì dễ nói rồi. Loại thứ nhất là Như Lai tạng. Trong tướng tông thường nói, trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói Như Lai tạng. Như Lai là đức hiệu. Chúng ta tu hành đến quả vị tối cao. Nó hàm chứa ở chỗ đây. Ở chỗ nào? Pháp giới. Phàm phu chúng ta có hay không? Có. Phàm phu gọi là tại triền Như Lai tạng. Chúng ta có Như Lai, 10 loại đức hiệu này của Phật chúng ta đầy đủ cả. Trong tự tánh vốn là đầy đủ, nhưng bây giờ bị phiền não chướng ngại, bị phiền não buộc chặt, nó không khởi tác dụng, cho nên gọi nó là tại truyền Như Lai Tạng. Tu hành là tu cái gì? Chính là đem những ràng buộc này giải trừ mà thôi. Cho nên gọi là giải thoát. Thoát là thoát ly, chắc chắn trước tiên phải đem nó giải trừ, sau đó mới có thể thoát ly. Giải trừ cái gì? Giải trừ phiền não. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Đem đồ vật này giải trừ. Thoát là thoát ly tam giới, thoát ly lục đạo, thoát ly thập pháp giới. Đến lúc này Như Lai Tạng hiện tiền thì gọi là xuất triền Như Lai Tạng. Trời tràn buộc trong kinh dùng danh xưng như vậy. Xuất triền liền nhập pháp giới tạng. Điều này nói rõ tất cả chúng sanh với chư Phật Như Lai không hai không khác. Chư Phật Như Lai xuất triền, chúng ta là tại triền. Như Lai không có sai biệt. Điểm này chính là nền móng tính tâm của chúng ta, nguồn gốc của tính tâm. Tôi học Phật có thể thành Phật không? Có thể. Dựa vào cái gì mà có thể? Dựa vào chúng ta tại triền Như Lai Tạng, cùng chư Phật Như Lai xuất triền, Như Lai Tạng không hai không khác. Là dựa cái này, tính tâm kiến lập từ chỗ này. Loại thứ hai, tự tánh thanh tịnh tạng. Đây là nói loại người nào? Nói chư Phật Bồ Tát, pháp thân đại sĩ, ứng hóa trong lục đạo, ứng hóa trong thập pháp giới. Thật là cần dùng thân gì để độ, họ liền hiện thân đó, hiện giống cùng loại thân của chúng ta, hình như cũng tại triền. Tại triền như thế nào? Họ không nhiễm, nhưng mà hình tướng biểu diễn của họ giống với chúng ta, cũng sanh phiền não. Hình như cũng có thất tình ngũ dục, cũng có phân biệt chấp trước, cùng chúng ta hòa quang đồng trần. Nhưng bên trong không giống, bên trong chúng ta không nhìn ra. Bên trong chúng ta thật có chấp trước, thật có phân biệt. Họ phân biệt chấp trước là giả, không phải thật. Đây chính là tự tánh thanh tịnh tạng. Đây là chư Phật Như Lai ứng hóa tại thế gian. Họ có thể ứng hóa tại thế gian. Đạo lý này, cơ sở này, chúng ta hiểu rõ, hiểu được. Chúng ta không sợ xuống địa ngục, cũng không sợ biến thành ngạ quỷ, thành súc sanh. Tại sao vậy? Có thể thể hiện loài hình tướng này, giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này, tâm địa bản thân thanh tịnh, xác thật bụi trần không nhiễm. Vẫn còn có một ý nghĩa khác. Thanh tịnh tự tánh tạng chúng ta có hay không? Chúng ta cũng có. Chúng ta tuy tại truyền, tại truyền tự tánh xác xác thực thực vẫn là không nhiễm. Tự tánh tại truyền nếu như bị nhiễm ô, sự việc đó là phiền phức lớn rồi. Vậy chúng ta làm sao có thể thành Phật được? Không thành Phật được. Tự tánh thanh tịnh, tâm tại triền cũng không nhiễm, nhưng nó không khởi tác dụng được. Phiền não khởi tác dụng, cũng chính là nói chúng ta dùng trí và thức để nói cho mọi người dễ hiểu. Chúng ta ngày nay dùng 8 thức, 51 tâm sở, cái này khởi tác dụng. Ở trong này có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhưng tâm tự tánh trí tuệ bát nhã chúng ta có hay không? Có. Bị vọng tưởng phân biệt chấp trước gói ở bên trong, nó không khởi tác dụng, hình như không có trí tuệ. Thực ra có trí tuệ. Trí huệ có bị ô nhiễm hay không? Không có. Trí huệ vẫn là thanh tịnh, chỉ là tạm thời bị chướng ngại không khởi dụng. Khi nào quý vị đem chướng ngại bỏ đi, tác dụng của nó lập tức liền hiện tiền. Cho nên trí tuệ không phải từ bên ngoài học được, là trong tâm tự tánh thanh tịnh vốn có. Học Phật, đặc biệt là tịnh tông, tịnh tông chú trọng nhất là tâm thanh tịnh. Điều này các quý vị phải biết. Thiền tông chú trọng nhất là tâm bình đẳng. Đắc được một cái, toàn bộ đều đắc được. Ngày nay chúng ta nói năm điều: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đạt được một điều, bốn điều còn lại đều đạt được. Thiền tông là tâm từ bi, đẳng hạ thủ. Từ tâm giác hạ thủ. Tịnh độ tông chúng ta là từ tâm thanh tịnh hạ thủ. Điều này nhất định phải biết. Thứ ba là pháp thân tạng. Pháp thân chúng ta cũng chứa ở bên trong. Thành Phật rồi, chứng đắc pháp thân thanh tịnh. Nói cho quý vị, pháp thân chính là pháp giới, pháp giới chính là pháp thân. Nếu như khế nhập cảnh giới này rồi, quý vị sẽ hiểu được thân cõi không hai. Thân pháp tánh với cõi pháp tánh là một sự việc, không phải hai sự việc. Về tướng hai sự việc, về lý một sự việc. Cho nên nói với quý vị, phi nhất phi dị. Quý vị không thể nói là hai, cũng không thể nói là một. Quý vị nói một, thân và cõi hình như không phải một. Quý vị nói hai, thân với cõi quả thật là một sự việc. Thân là pháp tánh thân, tự là tự tánh, cõi là cõi pháp tánh, cũng là tự tánh. Điều này chúng ta cần lưu ý. Chúng ta nên thường quan sát như vậy, cũng chính là luôn luôn nghĩ sự việc này. Bất luận quý vị nghĩ thông hay không, có đáp án hay không, không cần gấp. Thường suy nghĩ. Thường suy nghĩ cái gì? Tận hư không biến pháp giới chính là bản thân. Thường suy nghĩ công đức rất lớn. Đây chính là ghi tình trong tông môn nói. Cái gì gọi là nghi tình? Thường suy nghĩ. Tuy nhiên, hiểu không rõ ràng, Phật nói như thế, tôi thường xuyên suy nghĩ. Cả thế giới này chính là bản thân. Từ từ tâm lượng của quý vị tự nhiên rộng lớn. Phân biệt, chấp trước, từ từ phai nhạt. Bất luận tu học pháp môn nào cũng có giúp đỡ rất lớn, giúp đỡ quý vị khai ngộ, giúp đỡ quý vị khế nhập. Nếu quý vị nghĩ không thông, nghĩ không thông, không cần gấp. Trong kinh Kim Cang dạy cho chúng ta phương pháp nghĩ rất hay, mộng huyễn bào ảnh. Nằm mộng, tất cả cảnh giới trong mộng đều là bản thân. Điều này chúng ta nghĩ có đạo lý. Ở trong mộng gặp được rất nhiều người, đều là tự tánh biến hiện. Làm gì có người ngoài chạy vào giấc mộng của ta? Không thể có. Ở trong mộng cũng có sơn hà đại địa, cũng có hư không. Cảnh giới hiện tiền của chúng ta chính là mộng, một chút cũng không sai. Buổi tối ngủ trên giường nằm mộng là tâm ý thức nằm mộng. Thức thứ sáu, trong khoa học bây giờ nói là tìm ý thức. Hoàn cảnh này hiện tiền, mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Cảnh giới mộng này từ đâu mà có? Là A Lại Gia thức biến hiện. Quý vị học qua duy thức thì biết bản chất tướng. Tướng phần A Lại Gia. Tướng phần A Lại Gia chúng ta có thể tiếp xúc được không? Nói với các vị, tiếp xúc không được. Nếu quý vị cho rằng quý vị tiếp xúc được, quý vị là vọng tưởng. Chúng ta mắt thấy, nhìn thấy sắc tướng bên ngoài, có thật sự nhìn thấy không? Không có. Quý vị làm sao có thể thật sự nhìn thấy? Thật sự nhìn thấy quý vị liền nhập pháp giới tạng. Hôm nay chúng ta thấy thế nào? Giống như máy chụp hình vậy, đang chụp hiện trường, chúng ta ở trên màn hình nhìn thấy. Không phải hiện trường. Mắt chúng ta mở ra giống như ống kính, đem cảnh giới bên ngoài thu nhiếp vào. Thu nhiếp vào liền biến thành tướng phần của nhãn thức. Chúng ta có thể phân biệt là ai? Thức thứ sáu. Thức thứ sáu duyên cảnh giới gì? Duyên tướng phần của nhãn thức. Cho nên nó đang thấy màn hình, nó nhìn thấy ở bên ngoài trong màn hình. Cảnh giới bên ngoài nó không thấy nhìn, vĩnh viễn không nhìn thấy. Cho nên thức thứ sáu phân biệt tướng phần của nhãn thức. Trên thực tế, thức thứ sáu vẫn không phải trực tiếp duyên tướng phần của nhãn thức. Trên thực tế, thức thứ sáu vẫn không phải trực tiếp duyên tướng phần của nhãn thức. Không có trực tiếp như vậy. Là từ tướng phần nhãn thức truyền bá đến thức thứ sáu. Tự thân thức thứ sáu xuất hiện một tướng phần, giống như truyền bá vậy. Nhãn thức truyền bá cho thức thứ sáu, kiến phần của thức thứ sáu chuyên tướng phần của tự thân nó sanh ra phân biệt. Cái này là cái gì? Cái này là cái khăn. Nhãn thức không có phân biệt. Nhãn thức chỉ có liệu biệt, không có phân biệt. Phân biệt đây là cái khăn màu trắng. Trên thực tế là thấy và tướng của nhãn thức truyền bá cho thức thứ sáu. Bản thân kiến phần của thức thứ sáu, duyên tướng phần của mình, sự việc quanh co như thế. chấp trước của thức thứ bảy lại từ hai tướng phần phía trước này truyền bá vào. Thức thứ bảy cũng là kiến phần của mình, duyên tướng phần của mình sanh ra chấp trước. Ở chỗ này rất phức tạp. Đây là tâm lý học của nhà Phật, tuyệt đối không phải ở trong môn tâm lý học của Đại học Thế Gian nói. Cái đó so với Phật Pháp cách quá xa. Quý vị xem trong duy thức pháp tướng của Phật Pháp rất có vị đạo. Giải thích cho quý vị làm sao có thể thấy được, quý vị làm sao có thể nghe được, quý vị làm sao có thể tiếp xúc được. Hoàn toàn không thấy cảnh giới tướng chân thật bên ngoài, không có. Bên ngoài hư không pháp giới là tướng phần của A Lại Gia. Chúng tôi giảng thức cho quý vị, trong thức có tâm sở tương ưng, cái đó thì phiền phức lớn, quá phức tạp, quá phức tạp. Quý vị tiếp xúc với cái này, nhìn thấy cái này, trong tâm muốn thích thú nó, muốn phải đi mua nó. Đây là một trình tự tổ hợp tâm lý quá phức tạp. Phức tạp như thế, nhưng giống như máy tính vô cùng nhanh nhạy, vô cùng nhanh chóng. Kỳ thực rất phiền toái, phiền toái. Giống như trong Bách Pháp nói đơn giản, ở trong thành Duy Thức Luận thì nói càng tường tận. Nó nói 660 Pháp. 660 Pháp là quy nạp tất cả Pháp. Quý vị lại nói tỉ mỉ là vô lượng vô biên Pháp, Pháp tạng. Đây là nói Pháp thân chúng ta xác thực. Đây là nói cho quý vị rõ chân tướng vũ trụ vạn vật phức tạp như thế. Tuy phức tạp, nó có hệ thống, không hề lộn xộn. Có trình tự, có hệ thống. Người thế gian nhìn thấy hiện tượng này cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao lại có một trình tự hoàn mỹ như vậy? Đại khái sẽ nghĩ nhất định là có người đang sắp xếp. Không sắp xếp làm sao được như thế? Vậy ai sắp xếp? Liền nghĩ có một vị Thượng Đế. Vị Thượng Đế này sắp sắp, thật ra không phải. Ai sắp xếp? Từ một niệm tâm tánh bất giác mà khởi vô minh, đem tự tánh biến thành tám thức. Tám thức khởi tác dụng liền biến thành vô lượng tâm sở. Nói chuyển biến này là có trình tự, không hề lộn xộn. Cho nên tận hư không biến pháp giới chính là tự thân. Làm gì có việc gì tự thân và tự thân gây gổ với nhau? Quý vị có thể thường xuyên nghĩ như thế, thường quán như thế, tâm đại từ bi của quý vị liền sanh khởi. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, nó sẽ sanh khởi. Sau khi sanh khởi, ở tất cả chỗ, tất cả thời, quý vị đều có thể pháp hỷ sung mãn. Phật Pháp nói thường sanh tâm hoan hỷ. Tại sao một số người tâm hoan hỷ không thể sở khanh? Vì không hiểu rõ chân tướng sự thật, bị che lấp, bị che giấu. Hiểu rõ chân tướng sự thật, tâm hoan hỷ có thể sanh khởi. Pháp thân là y cứ của quả vị chư Phật Bồ Tát. Công đức sở y. Chúng ta nói Bồ Tát, Kinh Hoa Nghiêm nói viên giáo 51 địa vị, 51 địa vị dựa vào cái gì an lập? Dựa vào pháp thân. Quý vị khế nhập, quý vị chứng đắc pháp thân, nghiêng về viên mãn mà nói. Nếu như quý vị chứng đắc viên mãn, liền xưng là Phật, xưng là Như Lai. Nếu như chứng đắc không viên mãn, trên kinh thường nói 41 pháp thân đại sĩ nhập pháp giới có tiệm thăm không đồng, nhập tiệm thăm không giống nhau, nhưng bất luận là tiệm hay thăm đều là nhất chân pháp giới. Cho nên đều xưng là pháp thân đại sĩ. Bởi vì 41 cấp bậc đều dựa vào pháp thân. Phật Bồ Tát ở nhân địa, ở quả địa, vô lượng công đức cũng dựa vào pháp thân. Cho nên quý vị sau khi chứng đắc pháp thân, công đức của chư Phật Bồ Tát chúng ta cũng có thể lấy dùng. Vì sao vậy? Vì cùng chung một pháp thân, đem của người khác tu đều biến thành của bản thân. Chúng ta vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tại sao vì vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, quả báo liền trang nghiêm thù thắng như vậy? Chính là do công đức Phật A Di Đà vô lượng kiếp tu tập, chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc hưởng thụ được hết. Đem công đức của Phật A Di Đà biến thành công đức của bản thân. Đại sư Liên Trì, đại sư Ngẫu Ích trong Yếu Giải Sớ Sao đều nói qua, đem công đức chư Phật Như Lai biến thành công đức tự thân, bất khả tư nghị. Biến như thế nào? Chỉ cần quý vị thật sự không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị chỉ cần có vọng niệm, có tự, có tha, thì nhất định không có thể dùng đồ vật của họ. Tại sao vậy? Tha và tự là hai. Nếu tự tha không hai vậy thì được, vậy là không có vấn đề. Vấn đề chướng ngại này liền không có. Trong kinh Hoa Nghiêm nói pháp giới không chướng ngại. Chướng ngại từ đâu mà có? Chướng ngại từ vọng tưởng mà có. Phân biệt là vọng tưởng, chấp trước cũng là vọng tưởng. Vọng tưởng vô lượng vô biên, cái này tạo thành. Loại thứ tư là xuất thế gian thường thượng tạng. Đây là nói Như Lai quả địa. Xưng tán quả Phật cứu cánh. Thường thượng không gì cao hơn nó nữa. Vượt qua nhị thừa, vượt qua Bồ Tát. Loại thứ năm gọi là pháp giới tạng. Ở trong pháp giới tạng, thông nhân, thông quả. Tại sao gọi là pháp giới? Pháp là chỉ tất cả pháp thế suốt thế gian. Giới là nói giới hạn. Tất cả pháp đều có giới hạn của nó, cho nên xưng nó là pháp giới. Nhưng bên trong xác thực hàm chứa vô lượng vô biên hằng sa tánh đức, tự tánh vốn đầy đủ đức năng. Thế suốt thế gian, bất kỳ một pháp nào đều hàm chứa bên trong pháp tánh đức năng viên mãn. Nếu như nói người, bất kỳ một người nào, đây gọi là bình đẳng pháp. Nếu như nói pháp, bất kỳ một pháp nào. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Đồng như thế nào? Hữu tình là pháp, vô tình cũng là pháp. Trên tướng bất đồng, trên sự bất đồng, tác dụng bất đồng, thể tánh tương đồng. Bên trong thể tánh hàm chứa tánh đức tương đồng. Chính vì đạo lý này, nguyên nhân này, Phật dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật, thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát. Điều đầu tiên là lễ kính chư Phật. Chư Phật ở đây hàm chứa tất cả vạn pháp, không có một pháp nào không phải Phật. Hữu tình chúng sanh là Phật. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, vô tình chúng sanh cũng là Phật. Tại sao vậy? Phật tánh và Phật tánh là một tánh, không phải hai tánh. Cho nên nói hư không pháp giới là tự thân, y báo chánh báo là một không phải hai. Ở Tây Phương Tịnh Độ, mọi người biết ở thường tịch quan thân và cõi không hai. Ở cõi đồng cư có như vậy không? Cũng vậy. Cõi thường tịch quan thân và cõi không hai quá sáng tỏ. Nói ra quý vị dễ dàng tin tưởng. Thế gian hiện tiền này của chúng ta, nếu nói với quý vị thân và cõi không hai, quý vị rất khó tin tưởng. Thật ra thế gian hiện tiền này cũng là thân và cõi không hai. Nếu quý vị có thể nhìn thấy thì quý vị liền nhập pháp giới tạng. Cho nên chúng ta không thể nhập, chướng ngại chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái đồ này hại chúng ta, hại đến thật sâu. Từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay, không thể nhìn thấy mặt thật của nhân sinh vũ trụ. Thiền Tông nói, bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh chính là ý này. Bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh là cái gì? Là pháp giới tạng. Chúng ta trong một đời này thật sự là khó được. Đọc bộ kinh này, nghe được Phật nói pháp này. Pháp này có mấy người đã từng nghe qua? Có mấy người đã từng xem qua bộ kinh này? Sau khi nghe xong, cảm thấy là có một chút đạo lý, thì từ từ có thể khế nhập. Muốn thật sự có thể khế nhập, phải có công phu. Thật sự dụng công phu, thật sự dụng công phu, chính là ở trong tất cả cảnh duyên. Chúng ta nói trong cuộc sống, trong công việc, trong xử sự, tiếp người tiếp vật, cố gắng giảm thấp vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị nói đoạn rất khó, phải đem nó giảm thấp. Nếu như đoạn đi, vậy quý vị là hàng thượng thượng căn. Quý vị nghe một bộ kinh, quý vị liền chứng quả vị Bồ Tát sơ trụ. Đây là quá hy hữu, quá khó được. Chúng ta là hàng trung hạ căn. Hàng trung hạ căn sau khi nghe pháp môn này, sau khi nghe xong đạo lý này, có thể đem vọng tưởng phân biệt giảm đi một nửa, là quá giỏi rồi. Sau đó phải 5 năm giảm thiểu, tháng tháng giảm thiểu, ngày ngày giảm thiểu, đến một ngày nào đó thật sự giảm thiểu đến bằng số 0. Chúc mừng quý vị, quý vị nhập Pháp Giới Tạng. Đến lúc giảm thiểu đến số 0, liền siêu diệt thập Pháp Giới, quý vị liền nhập nhất chân Pháp Giới. Đây là ý nghĩa nhập Pháp Giới Tạng. Câu bên dưới: trí vô sai biệt. Vô sai biệt chính là bình đẳng tánh trí. Chuyện tám thức thành bốn trí, thật ra Tướng Tông nói cũng rất hay. Nguyên tắc tu hành trong Tướng Tông quan trọng nhất chính là chuyện thức thành trí. Chuyện tám thức thành bốn trí, nhưng tám thức có một số là chuyển trên quả địa, có một số chuyển trên nhân địa. Chuyển trên quả địa chúng ta không có cách, không hạ thủ được. Chuyển trên nhân địa thì chúng ta có chỗ hạ thủ. Đây rất đáng để chúng ta tham khảo. Tướng Tông là nói lý luận thông tất cả pháp. Ở trong Phật môn có ba pháp môn, có thể nói là khoa mục chung của Phật môn. Bất kỳ tông phái, bất kỳ pháp môn đều cần thiết phải biết. Duy thức là lý, pháp tướng duy thức là đạo lý, quý vị phải thông đạt. Đây là khoa mục chung. Giới luật là quy tắc cuộc sống. Bất luận quý vị học tông phái nào, quý vị không thể không giữ quy củ. Đây là khoa mục chung. Thứ ba là tịnh độ. Tịnh độ là chỗ quy tụ của tất cả pháp môn, không thể không học. Ba môn này trong Phật Pháp gọi là khoa mục chung. Hơn nữa là khoa mục chung bắt buộc phải học. Tu học bất kỳ pháp môn tông phái nào, ba khoa mục này nhất định không thể thiếu sót. Tu tịnh độ, pháp tướng không hiểu cũng không sao, thật thà niệm Phật cũng có thể giảng sanh. Đây là chiến lời rồi. Nếu quý vị có thể hiểu một chút càng tốt. Hiểu một chút nhất định giúp quý vị nâng cao phẩm vị. Nghĩa là nghiệp quý vị mang theo rất ít. Trong cuộc sống thường nhật, chuyển biến quan niệm quý vị lại, đó chính là chuyển thức thành trí. Hai môn chuyển trên nhân, chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, chuyển thức mạt na thành bình đẳng tánh trí. Hai cái này chuyển trên nhân địa, A Lại Gia và tiền ngũ thức là chuyển trên quả địa. Nói khác đi, chuyển nhân quả tự nhiên liền chuyển. Chuyển bằng cách nào? Chúng ta phải suy nghĩ xem tính chất thức thứ sáu là gì. phân biệt. Còn thức thứ bảy, chấp trước. Phân biệt chính là thức thứ sáu, chấp trước chính là thức thứ bảy. Chúng ta hiểu rõ hiện tượng này, trong cuộc sống thường nhật thì có phương pháp. Cố gắng không phân biệt nó, cố gắng không chấp trước nó. Đối với tất cả pháp không phân biệt, liền đem thức thứ sáu chuyển rồi. Lúc đó quan sát tất cả thế gian này gọi là diệu quan sát trí. So với phân biệt càng rõ ràng, càng minh bạch mà không tiêm nhiễm. Cái đó gọi là phân biệt diệt phi ý. Phân biệt không phải ý thức. Người thế gian dùng ý thức phân biệt. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian này giáo hóa tất cả chúng sanh dùng cái gì? Diệu quan sát trí phân biệt. Phân biệt không phải ý. Không phải ý là cái gì? Diệu quan sát trí. Chấp trước cũng không phải mạt na, là cái gì? Bình đẳng tánh trí. Hai thức này chuyển trở lại, A Lại Gia tự nhiên liền biến thành đại viên cảnh trí. Tiền ngũ thức tự nhiên liền chuyển thành thành sở tác trí, thành tựu tất cả sở tác. Sở tác sở di không có phân biệt lợi ích chúng sanh. Phật Bồ Tát quyết định không nói lợi ích bản thân. Tại sao vậy? Chúng sanh chính là tự thân, pháp giới chính là tự thân. Họ không nói thân này là tự thân. Không phải vậy, tận hư không biến pháp giới là tự thân. Cho nên họ là gì chúng sanh? Trên thực tế nói là gì tự thân? Tất cả chúng sanh chính là tự thân. Chuyển thức thành trí, trí vô sai biệt, thức có sai biệt. Pháp giới tạng, pháp giới là bình đẳng. Bình đẳng chân pháp giới. Phải dùng đồ vật gì để chứng đắc? Vô phân biệt trí, quý vị mới có thể chứng đắc. Chúng ta ngày ngày, không cần nói, tiếp xúc thế gian, tiếp xúc kinh điển, vẫn còn phân biệt chấp trước. Nói lời thật, ngoài bìa của kinh giáo cũng không nhập vào được. Thật sự là làm cái gì? Y văn giải nghĩa, tam thế chư Phật kêu oan ức. Quý vị đem ý nghĩa của họ làm sai. Không hề có chứng nhập. Chúng ta hôm nay sáng tỏ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật. Nếu như nói ta hôm nay hai tiếng này đạt được chỗ hay, đạt được lợi ích, quý vị được chỗ hay gì? Sáng tỏ. Sau khi sáng tỏ đi làm, trước khi chưa sáng tỏ, ta đối với tất cả sự vật mười phân biệt, mười phân biệt chấp trước. Bây giờ hiểu được đạo lý này, giảm một phần phân biệt, quý vị liền được thọ dụng. Giảm một phần phân biệt, giảm một phần chấp trước, quý vị liền nhập một phần. Những đạo lý Phật giảng, quý vị thật sự hiểu được một phần, thật sự thế hội một phần. Quý vị có thể giảm hai phần phân biệt, giảm hai phần chấp trước, quý vị liền có thể nhập hai phần. tuy là phàm phu, có một chút cảnh giới tương tự. Không phải thật, thật phải như thế nào? Mười phần phân biệt đều đoạn, mười phần chấp trước cũng đoạn, hoàn toàn chuyển thức thành trí. Vậy quý vị là thật sự nhập, nhập pháp giới. Một khi nhập pháp giới này, chính là trên Kinh Hoa Nghiêm nói sơ trụ Bồ Tát. Không những vượt qua lục đạo, vượt qua mười pháp giới, hoàn toàn không giống nhau. Quý vị đã vượt qua rồi, nhưng mà thân thể quý vị vẫn tại thế gian. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát nói với quý vị, họ gọi là thành Phật. Cư sĩ Giang Dị Nông chú giải Kinh Kim Cang, trên Kinh Kim Cang nói chư Phật Như Lai, chú giải của Giang cư sĩ, ông chú rất rõ ràng, chư Phật là chỉ những ai viên giáo sơ trụ, cho đến quả vị Như Lai, 42 cấp bậc gọi là chư Phật. Tại sao viên giáo sơ trụ thì gọi là chư Phật, sơ trụ Bồ Tát? Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì có thể ở mười phương thế giới tùy loại hóa thân. Cần dùng thân Phật để độ, họ liền có thể thị hiện tám tướng thành đạo. Đại sư Thiên Thai nói lục tức Phật, phần chứng tức Phật. Họ là phần chứng Phật, là thật không phải giả. Họ không phải tương tự vì không phải quán hành dị. Họ là phần chứng dị, không phải viên chứng. Phần chứng nhất định không phải là giả, cho nên họ là chân Phật. Chúng ta lúc bình thường có thể dùng phương pháp này cải biến quan niệm của chúng ta, cải biến tâm lý của chúng ta, sau đó dùng phương pháp niệm Phật để dụng công tu hành. Tốc độ này rất nhanh. Pháp môn này thật sự là không thể bằng. Đạo tràng chúng ta chính là hướng về phương pháp này, hướng về mục tiêu này mà làm. Giả lại là đang làm với tốc độ nhanh, tinh tấn, dũng mãnh. Các vị đồng tu phải trân trọng cơ hội này, trân trọng nhân duyên này. Nhân duyên này không dễ gì gặp được. Học chuyển thức thành trí, tu vô phân biệt trí, chúng ta mới có thể khế nhập. Đây là năng chứng. Năng chứng và sở chứng là một không phải hai. Đây là một câu nói vô cùng quan trọng. Năm Dân Quốc đầu tiên, Đại sư An Dương Cảnh Vô nói Phật giáo không phải tôn giáo, không phải triết học. Tại sao nói nó không phải triết học? Triết học có năng, có sở. Trong Phật Pháp cũng có năng, có sở. Nhưng năng sở là một không phải hai. Đây không thuộc về triết học, vượt qua phạm vi của nó. Năng chứng và sở chứng là một. Cho nên gọi là vô sai biệt. Ở bên trong lại có hai cách nói. Một là đều không có tướng. Đây là nói lý đồng, nhìn từ thể tánh. Trí năng chứng không tướng, cảnh sở chứng cũng không tướng. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, phàm sở hữu tướng đều là hư vọng. Tướng là giả, không phải thật. Vô tướng, từ lý mà nói. Trong Kinh Đức Phật cũng nói, vô hữu thiểu pháp, di trí sở nhập, diệt vô thiểu trí, nhi nhập ư pháp. Hai câu này Phật nói rõ, năng sở phi, nhất phi dị, mà vô sai biệt. Nói rõ sự việc này. Cách nói thứ hai là đồng pháp giới. Cảnh là pháp giới, trí cũng là pháp giới. Đây là nói đồng sự tướng. Nói cách khác, năng nhập bao hàm sở nhập, sở nhập cũng bao hàm năng nhập. Giống như hai tấm gương ánh sáng chiếu lẫn nhau vậy. Ở cuối kinh văn Phật lại nói, vô hữu trí ngoại như di trí sở nhập. Trí là bình đẳng tánh trí, như là lý thể chân như, bao gồm tất cả sự tướng. Tại sao vậy? Trí chính là như, trí chính là tự tánh, trí chính là pháp tướng. Nhìn ngược lại cũng như vậy. Diệt vô như ngoại trí, năng chứng ư như. Như cũng hoàn toàn bao gồm vô phân biệt trí. Trí ở chỗ nào? Trí ở trong như. Trí ở chỗ nào? Trí ở trong sự. Trí ở trong tướng. Cho nên nói với quý vị là phi nhất phi dị. Ở trong danh hiệu Bồ Tát hiện thị ra cho chúng ta, tổng biệt Bồ Tát mười vị đồng danh này, Phổ Hiền Bồ Tát là tổng, chín vị còn lại là biệt. Tổng là tổng trong biệt, biệt là biệt trong tổng, không hai. Tổng biệt không hai. Phía sau liệt ra mười vị Bồ Tát vị danh. Vị danh tương ưng với phía trước, khiến chúng ta từ đây giác ngộ. Vị là vị trong đồng, đồng là đồng trong vị, đồng vị không hai. Vị nằm ở đâu? Vị ở trong đồng. Đồng nằm ở đâu? Đồng ở trong vị. Thế Tôn dùng những phương pháp thiện xảo này hiển thị ra bất nhị pháp môn, hiển thị ra nhất chân pháp giới. Lý sự như thế, như thế. Đại đức xưa cũng có pháp minh. Đây chính là nói họ có thể hội, họ có cách nói, trí tương tận, cố bất hữu. Bất hữu chính là vô, bất hữu chính là không. Năng linh trí tương tận, cố bất vô, bất vô chính là hữu. Cho nên trí và cảnh thật ra mà nói là giúp nhau để thành. Chúng ta tu hành hốt nhiên khai ngộ, làm sao khai ngộ? Chúng ta bây giờ không khai ngộ, không biết khai ngộ là hình dáng gì, cũng không hiểu được pháp khai ngộ như thế nào. Nhưng chúng ta từ trong kinh giáo thấy người xưa ghi lại, chúng ta thấy được rất nhiều. Có người nghe kinh khai ngộ, có người lại Phật khai ngộ, có người trong cuộc sống thường nhật, không nhất thiết là nhân duyên gì, một khi tiếp xúc họ khai ngộ, trăm ngàn khác biệt. Khai ngộ chính là bình đẳng tánh trí hiện tiền. Chúng ta phải hỏi bình đẳng tánh trí nằm ở đâu? Nếu như không ở trên tất cả vạn sự vạn vật, họ tiếp xúc làm sao khai ngộ được? Quý vị ở chỗ này tĩnh lặng mà tư duy hư không pháp giới, Phật giảng là có đạo lý. Một lỗ chân lông, một hạt bụi đều thu nhiếp tận hư không biến pháp giới. Bên trong trí tuệ, đức năng đều ở trong đó. Cho nên hàng lợi căn gọi là đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên. Làm gì có chuyện không ngộ? Nhất định phải tìm chỗ làm chỗ ngộ. Tìm không ra, đến nơi nào tìm? Bởi vì cái tìm đó chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, đem cửa ngộ của quý vị che chắn lại. Cổ nhân nói đây chính là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất khí công phu. Chính là đạo lý như vậy. Vì thế chúng ta đối với trí và cảnh đều không thể phân biệt, đều không thể chấp trước. Đây là tổng kết luận. Vừa có phân biệt chấp trước, mê rồi. Mê che chắn cửa ngộ của quý vị, đóng kín cửa ngộ của quý vị. Không những đối thế gian pháp không phân biệt, không chấp trước, Phật pháp cũng không phân biệt, không chấp trước. Tại sao vậy? Phật pháp từ duyên sanh. Nói cách khác, làm gì có Phật pháp? Phật pháp và thế gian pháp là kiến lập tương đối, bên này không có, bên kia cũng không có. Có thế gian pháp mới nói Phật pháp, chứ quý vị, thế gian pháp không có, Phật pháp ở chỗ nào? Chúng ta phải hiểu được Thế Tôn nói pháp phương tiện thiện xảo, thật sự có thể lãnh hội pháp chân thật nghĩa của Phật, chúng ta mới biết được thọ dụng. Thiên ngôn vạn ngữ tổng về nhất tâm. Cho nên cổ đức mới nói bình đẳng vô ngại là chân tướng sự thật. Cái gọi không ngại chân mà hằng tục, không ngại lý mà phát huy sự tướng, lý sự vô ngại, chân tục vô ngại. Không những vô ngại, nó là một không phải hai. Ở trong Phật pháp nói đến tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh tu học, thật ra nói rất nhiều rất nhiều. Chuyển thức thành trí là cương lĩnh tông môn dùng. Chiếu nhi thường tịch, tịch nhi thường chiếu, tịch chiếu bất nhị, tông môn thường dùng. Ở trong thiền tông thường dùng, cũng là tổng cương lĩnh tu học. Ở trong tịnh độ dùng, nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Nhất tâm bất loạn là định, tâm bất điên đảo là huệ. Cho nên định huệ cũng là pháp môn tổng trì, cũng là tổng cương lĩnh. Tịch chính là định, chiếu chính là huệ. Cho nên quý vị tỉ mỉ mà tư duy, lời họ nói không giống nhau, chữ dùng không giống nhau, ý nghĩa bên trong là một sự việc. Chúng ta trong cuộc sống thường nhật, xử sự tiếp nhân đối vật, nếu không ở trong đây hạ thủ công phu, đến khi nào chúng ta mới thành tựu? Định không phải nói quý vị ngày ngày xếp bằng quay mặt vào tường, chính là trong cuộc sống thường nhật, thậm chí tại chỗ giao tiếp rất phức tạp, đối diện những cảnh giới này, trong tâm quý vị không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây chính là định. Từng loại rõ ràng, từng loại hiểu rõ, đó chính là huệ. Ở trong hoàn cảnh phức tạp là chỗ tu định, tu huệ tốt nhất, thật sự là đạo tràng. Biện sự cũng giống như người thế gian phân biệt chấp trước, không dùng thức dùng trí. Phân biệt chấp trước không phải ý, Thức sáu gọi là ý thức. Thức bảy mặt na gọi là ý căn. Đều có thể nói phân biệt chấp trước không phải ý. Cuộc sống như thế, xử sự đối người tiếp vật như thế, làm sao không tự tại, làm sao không hạnh phúc? Định huệ cùng tu học, tịch chiếu dung hòa, lý sự vô ngại. Tu ở chỗ nào, hóa ra đều ở trong cuộc sống thường nhật, không có rời xa công việc của chúng ta. Phật pháp và thế gian pháp không hai. Học Phật và sinh sống cũng là không hai. Chúng ta mới có thể thật sự đạt được thọ dụng vô cùng thù thắng của Phật pháp. Thôi, hôm nay thời gian đến rồi.